Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bổ Thoại, tập thứ 15. Cũng thông cảm cho những người vợ lính, họ xa chồng, xa lương hơn 2 tháng nay rồi. Biên kể, em có gặp vài chị là vợ quân nhân trong đại đội 1. Họ biết Vân, có lẽ trong lần em vào đại đội ăn Tết trước ngày đám hỏi, nhưng Vân không nhớ họ. Mấy chị kể lể rất nhiều về những chuyện xảy ra trong đại đội 2 tháng qua. Họ biết cả tôi lấy được bao nhiêu khẩu súng và mất chỉ có một người, còn mấy quân nhân bị thương nhẹ thôi, và họ đều xuất viện cả rồi. Hình như họ cũng đang ở bên trung đoàn chờ, có lẽ sáng mai họ sẽ về trình diện lại đại đội. Vân kể thêm rằng từ sau đám cưới đến giờ, anh hai tôi, chồng cô Năm đều đã trở về đơn vị, nhưng ba tôi chưa về Sài Gòn. Ông rất buồn và xót xa cho hoàn cảnh của Vân trong ngày trước dâu, mà tôi không về được nên nán lại chờ coi thử chừng nào thì tôi mới được về. Má tôi và các em không ai vui trọn vẹn, cho nên khi hay tin tôi về, cả nhà mừng như Tết đến. Lúc nãy khi đoàn xe rầm rộ đổ quân, tiếng kèn, tiếng người huyên náo, cả xóm trỗi dậy, cả nhà tôi cũng rộn rịp. Năm và má tôi bắt đầu nấu thức ăn, chuẩn bị cho thằng con đang đói trở về. Trong khi đó, Út lo đặt kế hoạch cho Vân trốn. Chỉ có một bất ngờ duy nhất là anh mang cả đại đội về đóng tại nhà thì không ai tính trước được. Vân cười chúm chím liếc nhẹ tôi, một cái liếc vừa sắc, vừa ngọt, vừa âu yếm kết thúc câu chuyện thắc mắc ngỡ ngàng nãy giờ của tôi. Tôi muốn đến cắn lên hai gò má ửng hồng của em, muốn cắn lên đôi môi không chút son mà đỏ mọng của em. Tôi nhìn quanh, không còn ai, nhưng tôi thấy chưa nên. Ba má tôi đã lên giường sau bữa ăn, gọi là ăn chứ thật ra ba má và các em tôi kể cả Vân chỉ ngồi vào bàn cho vui, cho đủ mặt chứ hình như ai nấy đều đã no. Chỉ có tôi và anh em Thận tròn ăn là sơi thật tình. Má tôi nhìn tôi ăn có lẽ còn ngon hơn má ăn. Cô em thứ Năm đã trút vào phòng với bé Khanh vừa hơn thôi nôi. Đứa bé đẻ bọc điều trong cái nhà này vì là đứa cháu đầu tiên. Út thì đang đánh răng để vào phòng gần 11 giờ đêm rồi. Cũng may, hôm nay là thứ Bảy, ngày mai không ai phải đi dạy. Nhà trước chỉ có Thận tròn ngủ trên đi văn, còn Đúng Lữ và An thì thích ở hàng ba. Chúng giăng ba cái võng ngoài đó, bảo là rất mát, nhưng tôi biết chúng ngại ở trong nhà khó hút thuốc, khó ngắm người qua kẻ lại, mà con gái Phụng Hiệp vốn nổi tiếng vừa mặn mà vừa có duyên. Xin mở ngoặc, Út Trà Ôn đã chẳng có bài tình anh bán chiếu đó sao? Xin đóng ngoặc. Thường xuyên xuất hiện ngoài lối đi trước nhà. Hơn nữa tôi còn biết một đức tính rất dễ thương của An Lữ là hai đứa sợ tôi mất ngủ vì tiếng rè rè của cái loa nhỏ của những liên lạc thường xuyên trên hệ thống, nên ban đêm lúc nào cũng để combine hơi xa chỗ tôi. Bên trước hàng ba còn có một tổ gác của tiểu đội quân báo lúc nào cũng túc trực bên tôi. Tôi thấy trong lòng cảm kích và cảm ơn Thận tròn An Lữ đúng biết bao. Năm đứa sống chết gần cận thường xuyên bên tôi, chỉ có Thận là hơi cao tuổi, còn bốn đứa kia thì đứa nào cũng nhỏ hơn tôi vài tuổi và chưa có vợ. Nghĩ rằng câu chuyện thắc mắc từ chập tối đã tạm giải tỏa, tôi kê miệng vào sát tai Vân. Em có buồn ngủ chưa? Vân đứng lên thẹn thuồng. Anh đi ngủ trước đi, để em dọn dẹp bàn ăn cái đã. Nắm cả hai bàn tay em trong tay mình, tôi ra lệnh. Má đã dặn lúc nãy là mọi thứ cứ để đó sáng mai. Em đã nghe rõ rồi, còn muốn làm khó gì nữa đây? Út vừa đến răng, vào đi ngang, che miệng, dài chỗ khác giấu nụ cười. Vân cực chẳng đã phải theo tôi vào phòng. Căn phòng nhỏ, nhưng với bàn tay khéo léo của Út, của Vân đã trở thành rất ngăn nắp, ấm cúng và thơ mộng. Hoa tươi trong bình, hoa giấy trang hoàng, quà cưới trong hộp, trong giỏ còn nguyên vẹn như đám cưới mới diễn ra. Phòng có một bàn giấy nhỏ cho Vân ngồi soạn bài và chấm điểm học trò, một chiếc ghế duy nhất. Vân ngồi trên giường, nhường ghế cho tôi. Nhìn khung cảnh lặng lẽ tịch liêu này đã diễn ra hơn 10 ngày nay với hình bóng một mình vò vỏ ra vào của Vân, tôi cảm thấy tình thương lâng lâng tràn ngập và một trách nhiệm không tròn, một bổn phận thiếu sót dù tất cả có ngoài ý muốn của tôi chăng nữa. Muốn nói một lời thật biết điều, biết phải xuất phát từ tận cõi lòng sâu kín xót xa thương cảm của mình, tôi kéo và xoay ghế đối diện sát với Vân, cầm tay em lên, tôi mới hỏi. Nói thiệt với anh, bây giờ em có cảm thấy thiệt thòi và tủi thân khi nhận lời lấy anh, nhận lời làm đám cưới với một người chồng mà ngay trong ngày cưới đã không thể có mặt làm lễ, ngay trong đêm tân hôn đã bỏ em dò dỏ có một mình với nệm quan chăn đơn gối lẻ trong hơn 10 ngày nay hay không? Hai mắt nhắm lại trong vài giây rồi Vân mở mắt ra, đôi mắt thật trong, thật long lanh nhìn tôi. Anh hỏi thật thì em cũng trả lời thật. Có. Mặt cúi xuống trong phút chốc, Vân như cân nhắc, như đắn đo, giọng em thật nhỏ, thật chậm. Không có người con gái nào không cảm thấy tủi thân vì cô đơn trong ngày trọng đại của đời mình cả. Nhưng khi nhớ ra rằng giờ này đây anh đang ở giữa rừng, dưới chân thì nước, trên đầu là mưa, chung quanh mũi vắt, em với bao người thân yêu chung quanh còn cảm thấy cô đơn tủi thân, huống chi là anh chỉ có một mình tứ cố du thân giữa rừng giữa ruộng, thì anh còn cô đơn buồn tủi đến cỡ nào. Hơn nữa, trong khi em đang chăn em nệm ấm thì có lẽ anh đang ngủ giữa rừng trên chiếc võng đông đưa. Nghĩ đến đó, bao nhiêu tuổi hận bỗng bay đi hết, còn lại chỉ là nỗi nhớ, niềm thương. Vô cùng xúc động, chập cả hai bàn tay Vân trong tay mình, tôi hỏi. Nói thật một lần nữa với anh, có khi nào em hối hận? Rút tay về khoanh trước ngực, mắt Vân vừa long lanh vừa xa xăm. Giọng em thật nhỏ, thật chậm nhưng cũng thật êm đềm, vừa trĩu nặng, yêu thương cũng vừa đụm đầy trách móc. Hình như anh đã hỏi em nhiều lần câu hỏi này và cũng hình như em đã trả lời nhiều lần với anh rồi. Không ngờ nỗi ám ảnh, nếu không muốn nói là mặc cảm, cho em xin lỗi. Của anh thật là nặng nề nên tồn tại rất lâu dài trong tiềm thức anh. Em làm gì mà phải hối hận? Chắc anh cho rằng em là một người con gái sống bằng mộng bằng mơ, xa rời thực tế và sẽ tỉnh giấc kê vàng sau một thời gian khi giấc mơ nửa chừng bị đánh thức để trở về hiện thực. Không, em là người con gái quê mùa, sinh ra và lớn lên ở ruộng đồng, cả tuổi thơ chỉ quanh quẩn ở một ngôi chợ quận nên thấm nhuần nếp sống thuần lương nhân hậu và thực tế của dân quê. Lớn lên tuy có theo các anh chị đi học ở tỉnh thành nhưng bản chất gái quê vẫn trọn vẹn là gái quê. Tôi không nhịn được cái mỉm cười khi nghe Vân lặp đi lặp lại hai tiếng gái quê. Quê mà bàn tay em thật mềm, ngón tay ngón chân thật thon nhỏ trắng hồng không thua gì các tiểu thư khuê cát. Quê như em chắc nhiều cô gái tỉnh cũng thích được làm gái quê như vậy lắm. Bưng ly rượu vang đỏ, xin mở ngoặc tôi mang vào phòng từ sau bữa ăn vì nhà tôi lúc nào cũng có loại rượu này. Ba tôi mấy chục năm nay hình như ông chỉ uống độc nhất có một loại rượu vang đỏ này mà thôi. Xin đóng ngoặc. Đưa cho Vân nhưng em lắc đầu từ chối. Quyết định phải ép Vân bữa nay nên tôi đứng dậy đưa ly rượu vào tận miệng em nói nhỏ. Mình uống ly hộp cẩn. Vân chưa uống nhưng mặt đã đỏ bừng. Em biết không thể từ chối được nên đành phải hốt một hốt. Rượu chạy tới đâu mặt Vân đỏ rần tới đó. Tôi uống cạn phần còn lại, để ly rượu lên bàn. Mặt mày tôi chắc cũng bắt đầu ửng đỏ. Tôi nghĩ còn một vài điều mà Vân ghép vào loại ám ảnh, có lẽ đây cũng là cơ hội để biết luôn một lần. Bắt chước Vân, tôi khoanh tay trước ngực nhìn em. Còn à, câu hỏi chót, có lẽ em cũng sẵn lòng từ bi hỷ xả giải đáp. Anh có học và có đọc qua sách vở thuộc loại tâm lý tình cảm, xã hội gia đình, thì gái quê. Theo thói thường khi trưởng thành, đa số thích chọn cuộc sống gia đình riêng, đổi đời để thoát khỏi bùn lầy nước đọng nếu có điều kiện và cơ hội. Theo anh, em có đủ điều kiện và thừa cơ hội, sao đi chọn một đối tượng còn bùn sình lầy lội hơn cả mình nữa vậy? Cái này là thương thiệt tình hay là chỉ thương hại? Dừng chớp mắt thật chậm thật lâu rồi mới nhìn tôi, cái nhìn xa xăm như hồi tưởng. Em không ngờ anh hỏi một câu thật ngộ, thanh niên mà hỏi giống hệt như đàn bà. Trong khi tôi đang ngạc nhiên trố mắt nhìn thì Vân tiếp. Anh biết không, em có con bạn tên Tuyết học chung lớp với em ở Cần Thơ. Dạo đó nó lập luận giống hệt như anh, nghĩa là phải tận dụng mọi cơ hội, kể cả cái cơ hội mà trời đã cho riêng mình để thay đổi cuộc đời, nếu không cũng thay đổi được cuộc sống. Tuyết cùng tuổi với em mà nay đã hai con rồi. Chồng nó quả là một sĩ quan thuộc hàng Dương Tôn công tử, gia đình khá giả, bản thân hào hoa, từ Sài Gòn xuống làm việc ở Cần Thơ. Ông ta đeo ba bông mai thiêu kim tuyến vàng chói, mặc đồ ủi hồ thẳng nếp, giày cao cổ bóng như pha lê. Và theo lời Tuyết kể, nó mê ông ta ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, dù ông lớn hơn nó trên 10 tuổi. Từ khi quen chàng, Tuyết cũng bỏ học thường xuyên. Ngày nó lấy chồng, nói anh đừng có cười. Dù cùng tuổi em còn túm hai vạt áo dài nhảy dây và nhảy cò cò ở sân trường. Bẵng đi thời gian khá lâu không gặp, tình cờ hôm tháng rồi lên Cần Thơ, vừa khi nó từ Sài Gòn về, gặp em đang thử áo cưới. Nó mừng lắm, ôm em và cầu chúc cho em hạnh phúc, chứ đừng giống như tao, như nó. Em ngạc nhiên hỏi, nó rùm rúm nước mắt bảo, thằng chả bây giờ sống với một cô nữ sinh khác ở Sài Gòn, có lẽ gia đình tao đang đi đến hồi tan dở thôi. Hôm nay biết được tin vui của mày, tao xin chúc mừng và xin rằng với bản tính vô tư, chân thật và giản dị, mày sẽ tìm được chân hạnh phúc, thứ hạnh phúc đích thực mà bất cứ đứa con gái nào cũng mơ ước. Em thật rất ngạc nhiên khi biết được chuyện gia đình của Tuyết. Lâu nay, nhất là từ ngày quen anh, em cứ nghĩ chắc nó cũng đang đắm chìm trong hạnh phúc chứ có nào ngờ. Có một điều, ngay từ lúc còn đi học, em và Tuyết dù chơi thân trong lớp nhưng rất ít khi tới lui vui đùa ở nhà, vì đối tượng giao thiệp cũng như hình thức sinh hoạt hai đứa hoàn toàn khác nhau. Rồi rút tay ra khỏi bàn tay tôi, khoanh trước ngực nhìn tôi với đôi mắt trở lên tranh mảnh cố hữu, vân mỉm cười. Ngày gặp anh đầu tiên dưới gốc cây chùm ruột, phải nhìn nhận em cũng có chút ấn tượng, do cách ăn mặc giản dị đến bất ngờ, không khác chi anh làm dượng so với ông xã của Tuyết, thật là một trời một vực. Và cũng do cách nói chuyện ngộ ngộ của anh, nhưng cũng chỉ là một chút ấn tượng thôi chứ không có gì thêm cả. Nói thiệt tình với anh, hồi đó em vừa ngu, vừa còn rất con nít, chưa hề biết nghĩ đến chuyện phải mãi mãi, mãi đến mấy tuần lễ sau khi mẫu thân, cái ngày mà em lên lộ 20 mang đồ cho anh giùm Út, lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh anh đang lội hành quân sình đất bê bết từ chân lên tới nón sắt, em mới nhìn kỹ anh, mới thấy ở anh có cái gì đó như dễ thương. Mặc dù sình đất đầy mịn, khi bước vào quán mạnh ai nấy né, hình ảnh đó đối nghịch với hình ảnh bộ quân phục ủi hộ, đôi giày da bóng lưỡng có thể mượn làm gương soi. Trong đầu em bỗng có ý nghĩ ngộ nghĩnh rằng lính lộ sình mới thiệt là nhiều nam tính. Có lẽ thấy tôi như mỉm cười, Vân cũng cười bẽn lẽn. Đừng có hỏi em nam tính là cái gì ngăn, em không có câu trả lời đâu. Tôi im lặng lắng nghe, càng nghe tôi càng thấy mình trở thành lố bịch, vì lâu nay tôi cứ đinh ninh rằng mình chắc phải là ngon lành lắm nên đã chinh phục được Vân ngay chỉ trong lần đầu gặp gỡ, giống như tia sét miền Tây. Có ngờ đâu nghĩ vậy mà không phải vậy khi Vân nhẹ nhàng nhắc lại. Cho đến cái ngày trọng đại trong đời em, Là ngày mà anh Thái dựng chiếc xe Honda ngoài cửa, chân chưa bước vô nhà, miệng đã bô bô: "Dân ơi, lẻ lên, tiểu đoàn của nó banh sàn rong rồi. Cả trăm xác đang được trở về quân y viện Phan Thanh Giản. Có vô đi kiếm nó với anh không thì ra xe ngay." Em gần như kinh hoàng trước cái tin cả trăm người chết. Phải thành thật mà nói, cho tới thời điểm đó, anh Thái cũng chỉ mới có gặp anh con lận trong quán cà phê ở lộ 20, do em nhờ anh ấy chở đi tìm anh. Còn em, như đã kể, em chỉ mới là có hơi ấn tượng về anh thôi, chứ chưa hẳn là đã thương nhớ gì đâu nha. Đừng có cười tự đắc. Nhưng dù là chưa có gì thì anh cũng là anh của Út, là con của má, một người mà lâu nay em xem như mẹ mình. Nếu quả anh có mệnh hệ nào, em cũng phải về Phụng Hiệp ngay để báo tin dữ cho mọi người. Hàng trăm sinh mạng, em kinh hoàng thiệt. Em theo anh Thái vào quân y viện và chứng kiến hiện tượng không thể nào quên. Tại phòng lửa thương la liệt, mấy chục quân nhân nằm đó, ngồi đó, hầu hết đều mang con ó thiêu trên túi áo giống như anh. Một số đã vào phòng mổ, em thiệt không có dám hỏi, không dám nhìn, chỉ theo dõi anh Thái đang dò tìm danh sách giùm. Lát sau, anh thở vào, anh nói, không có. Nhưng còn một chỗ cuối để tìm, một chỗ mà ai đi tìm người thân cũng không bao giờ mong được gặp, đó là cái nhà xác. Bưng ly nước, hốc một ngụm, nhìn tôi Vân kết thúc câu chuyện đời trải qua của hai đứa. Nhưng ám ảnh chưa đủ thời gian để tan biến thì anh lại xuất hiện với cuốn phim Waterloo Bridge, với câu chuyện tình đẹp như mộng mơ của đôi trai tài gái sắc. Chuyện tình đẹp nhưng kết thúc bi thương. Một bi kịch cũng lại là một bi kịch từ chiến tranh. Em lại thêm một lần nữa chất chứa vào kho tiềm thức mình một nỗi ám ảnh mới. Bàn bạc và dằn dặt trong những ám ảnh triền miên này là hình dáng sinh lầy của anh, và chỉ một mình anh mà thôi. Em không biết cái đó gọi là gì, có phải là mộng mơ quỷ mị, lãng mạn hay đa cảm đa sầu không anh? Nỗi đến đầy vần như ngập ngừng. Em trúc hai chân lên, ngồi xích vào trong để dựa lưng vào thành giường, miệng cười chấm chím, liếc xéo tôi với một con mắt nheo lại. Em tiếp: "Trong tình trạng em bị khủng hoảng như vậy, anh đã không giúp được gì cho em vượt qua, mà còn tấn công thêm, còn hỏi em cái good luck charm, còn xin luôn cả bàn tay em nữa." Không còn nhịn được cười, cũng như không còn dằn nén được sự rầu rực nôn nóng trong lòng nữa, tôi vừa cười chồm lên giường nắm tay em. "Em chỉ mới có tặng anh cái good luck charm thôi à nha, còn bàn tay thì chưa, hôm nay anh nhất định đòi." Vừa nói, tôi vừa chồm tới. Vân vừa rút tay lại vừa lùi trước sự bường tới của tôi. Em lùi mãi đến lúc đụng sát vách giường, không còn khoảng trống nào để thối lùi nữa. Thẹn chính người, Vân vừa lưng vào tường, mặt đỏ như gấc, vừa thở vừa nhìn tôi như lo như sợ. Ngay lúc cái mặt tôi cúi xuống chỉ còn cách mặt em chừng một gang tay, Vân bỗng đưa ngón trỏ chặn ngay môi tôi. "Ôi trời ơi, tóc tai râu ria thế mà phát khiếp. Để mai anh đi chợ hớt tóc cậu râu trước cái đã." Không còn kiên nhẫn nổi nữa, nhưng cũng làm bộ như tuân lệnh theo lệnh em. Tôi giả như thất vọng nằm ịch xuống giường, tai vỡ giờ càm nói như cam phận: "Ê, râu ria tóc tai quả là mất trật tự thiệt. Hey, thôi được rồi, để mai đi chợ anh bảo thợ hớt tóc cạo trọc đầu luôn cho rồi." Dân ngồi ngay dậy trố mắt, bặm môi nhìn tôi. "Anh dám?" Chương 20. Chăn rụng xuống xuồng. Mới 8 giờ sáng, lúc cả nhà tôi đang quay quần trong bàn ăn ở nhà sau, Lữ mang máy chạy vào: "Số 6 muốn gặp ông thầy ở trên tiểu đoàn." Không cầm ống liên họp, tôi chỉ hỏi lại Lữ là có phải họp hành gì nữa. Thì Lữ cho biết chỉ nghe ngân âm thoại viên tiểu đoàn mời có một mình tôi thôi. Tôi gật đầu ra dấu hiểu. Không họp hành có nghĩa là tà tà lên cũng được, không có gì gấp gáp, nên tôi chuẩn bị chờ Vân để hai đứa cùng đi luôn. nắng lên thật rực rỡ. Trong đời tôi chắc chưa có buổi bình minh nào ánh sáng tươi đẹp và chan hòa như bình minh hôm nay. Bây giờ đã cuối thu, bầu trời trong xanh, gió nhẹ. Kình sáng ngã bãi thuyền bè tấp nập, nước sông gợn sóng lăn tăn, dòng nước đặc sệt phù sa nhưng cũng đặc sệt các loại thủy sản, cá sông cá đồng mà người dân ở đây quen gọi là cá trắng và cá đen, lúc nào cũng đầy sông và đặc ruộng. Người nông dân bất kể trẻ già cũng đều bắt được cá một cách dễ dàng, nên nếp sống dân ngã bãi tuy không giàu có nhưng nhà nhà đều sung túc, đủ ăn đủ mặc. Trẻ em dung dăng dung vẻ nô đùa, các cô gái quận duyên dáng mặn mà. Chợ ngã bãi là nơi trao đổi hàng hóa giữa nông thôn và thành thị, lại là trục lộ giao thông chính dẫn về các tỉnh vùng cực nam của tổ quốc như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, nên trên lộ thì xe cộ tấp nập, dưới sông ghe xuồng lớn nhỏ dập dìu. Thị trấn Phụng Hiệp, ngã bãi là một địa danh nổi tiếng, nên không một ghe thương hồ, không một xe đò chạy vùng miền Tây nào nếu chưa biết qua cũng đã nghe đến tiếng. Đi trên mặt cầu quay cao, gió mát lồng lộng mơn mang da mặt ửng hồng của Vân. Từ nãy giờ mỗi khi gặp một người quen, Vân chào hỏi không được tự nhiên. Tôi biết hôm nay đi với tôi, em đầy ấp thẹn thùa, mất hết vẻ tự nhiên ranh mãnh của thường ngày. Tôi nghĩ điều đó cũng là dễ hiểu thôi. Vân đang mang cái tâm trạng không muốn ai nhìn mình, nhất là những cái nhìn hơi kỳ cục của đối tượng vào một cô dâu sau đêm động phòng. Tôi thấy vừa thương vừa ái ngại cho Vân, nhưng cũng vừa lần lần thú vị đi bên em và tôi. Hè hè hè, mỉm cười một mình. Vân đang liếc qua thấy nụ cười, em lắc lắc tay tôi. Cái gì khiến cho anh thích thú mà cười mình vậy? Biết bị bắt quả tang nhưng tôi cũng làm nghiêm, đánh trống lảng để hụt Vân. Ê, không biết ông sĩ gọi lên để làm cái gì đây, dám nhảy diều hâu bữa nay lắm. Hai mắt Vân sụp hẳn xuống, giọng em thiệt buồn. Hai tháng biền biệt không tin tức, không phép tắc, mới vừa về tới lại phải đi ngay sao? Không ngờ Vân lại dễ tin như vậy, tôi lật đật nắm tay em. Ê, anh đùa thôi, hôm nay 100% là ở nhà mà, anh bảo đảm với em. Chúng tôi đến ngã ba rẽ vào xóm Lò Heo, nơi đóng quân của bộ chỉ huy tiểu đoàn. Đại quý sĩ bắt tay chúc mừng chúng tôi, ông xoay qua nhìn Vân một chốc rồi quay lại nhìn tôi. Chắc anh không thấy thích thú để đi ăn sáng với tôi. Tôi cảm ơn ông, nhưng xin từ chối vì Vân và tôi còn vài nơi phải đi, nếu ông không có công tác gì đặc biệt cho tôi. Ông sĩ lại nhìn Vân rồi nhìn tôi. À, không có công tác gì bữa nay cho tiểu đoàn cả. Tôi cho mời riêng một mình anh lên đây là để báo cho anh biết cái đơn xin phép của anh cho tới sáng nay vẫn còn nằm trên bàn chuẩn quý nam ban quân số, không ai trả lời được là tại sao cả. Thầy đổ bóng đổ thầy, trung tá Lê không biết chuyện này, tôi nghĩ anh nên bỏ qua đi, đám cưới cũng trót lọt rồi. Ông cười và nhìn Vân. Cô giáo cũng đang đi bên cạnh anh, không có mất mát gì cả. Tôi sẽ trình bày với trung tá để anh được đi phép chừng 10 ngày, nhưng đừng đi xa khỏi Cần Thơ trong khi không có phép của sư đoàn. Anh suy nghĩ kỹ rồi chiều nay cho tôi biết ý kiến để trình trung tá. Ngừng một chốc, ông nhỏ giọng. Có thể mai lội nữa. Ra tới đầu đường, tôi đi sát vào Vân và hỏi em. Em nghĩ anh có nên đi phép không? Mình có nên đi Sài Gòn hay Vũng Tàu chơi một tuần không? Vân trầm ngâm một chốc rồi nhìn tôi nhỏ giọng. Hình như em nghe ông sĩ dặn anh đừng đi xa khỏi Cần Thơ mà. Nếu vậy thì đi đâu đây? Anh lại hiện đang ở tại nhà mà ba má thì lại vui hơn bao giờ. 10 ngày phép mình trở về chắc cũng là lúc anh rời khỏi Phụng Hiệp. Vắng mình chắc ba má buồn lắm. Rất cảm động, tôi không ngờ Vân sâu sắc và tế nhị. Thấy tôi đăm chiêu, Vân ngập ngừng. Nhưng mà em xin tùy theo quyết định của anh. Tôi nhìn Vân nắm tay em chặt hơn để bày tỏ lòng biết ơn. Những điều Vân phân tích hợp lý như ý nghĩ của tôi. Chúng tôi đang vui trong gia đình. Sự kiện này chắc chỉ xảy ra một lần trong đời lính của tôi thôi. Đi đâu chắc cũng không vui bằng. Và hình như trong thâm tâm Vân cũng không thích đi trong cái phép tắc ràng buộc như kiểu này. Chỉ bằng Tôi xoay người để tay lên vai Vân. Em có muốn mình giữ lại cái phép này cho dịp khác không? Mắt Vân sáng lên với niềm vui, em gật đầu. Vừa lúc ấy một người đàn ông đứng tuổi từ bên kia đường bước nhanh qua chào Vân và tôi. Tôi nhìn ra là ông hiệu trưởng của Vân, người mà tôi đã gặp hôm từ Dục Mỹ trở về. Ông bắt tay tôi rồi xoay qua nhìn Vân. À, xin chúc mừng cô, sáng nay thấy cô thiệt là tươi vui. Dân thẹn thùa lý nhí cảm ơn ông. Chúng tôi lại quay hướng vô chợ. Có lẽ hôm nay Vân phải đi mua nhiều thứ, nên tôi thấy Thận và Tròn mỗi chú trên tay đều có sách theo dõi, đang đi sau chúng tôi. Lại một vài người đi qua chào Vân, tôi nói nhỏ vào tai em. Ở đây nhiều người biết em, còn anh chẳng có ai thèm ngó ngàng gì tới cả. Không những không phấn khởi vì câu nói đùa của tôi, Vân còn tỏ ra trầm tư, giọng em không được vui lắm. Em đang rất ái ngại, có mấy người chào em nãy giờ thật tình em không nhớ được là ai. Hơn nữa, dù quen ít hay nhiều, anh có thấy không, sáng nay ai cũng nhìn em với tia mắt hơi khác thường. Ngay cả ông sếp của anh, dù đã gặp em nhiều lần, nhưng lần này ông ấy cũng nhìn em từ đầu cho tới chân. Tại sao vậy? Vừa thương vừa tội nghiệp em, tôi cố tìm một hai câu bông đùa để Vân quên đi cái chuyện đang làm cho em đau khổ mất vui này. Tôi hỏi, em có biết tại sao ai cũng nhìn em từ đầu tới chân không? Vân đứng lại quay qua nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Em dương mắt chờ đợi. Em không biết thiệt mà, anh có biết không, nói em nghe đi. Tôi kề sát miệng vào tai Vân thì thầm, tại vì sáng nay em đẹp từ đầu cho tới chân. Câu nói chưa dứt, tôi đã bị Vân hất mạnh ra, gương mặt em lại đỏ dần lên. Cố ngăn một tràng cười ngoài phố, tôi mỉm cười rồi lẻo đẻo đi sau, bước theo sau Vân. Vân liếc xéo tôi một cái rồi quay lưng về phía khác như giận hờn. Nhưng tôi biết em đang giấu nụ cười, em nói nhỏ, anh học được cách nịnh đậm này khi nào vậy? Em hỏi thiệt á, mà anh chỉ thích nói bậy. Gần 2 năm quen biết, em có bao giờ nghe từ cái miệng của anh khen em đẹp xấu tiếng nào đâu? Sao hôm nay tự nhiên cốc lại mở miệng một cách cực kỳ vô duyên vậy? Nhìn đồng hồ đã thấy 8 giờ tối, tôi dùng máy PRC-25 tần số nội bộ của tiểu đoàn gọi về đại đội dặn lữ thông báo cho các trung đội trưởng lên đại đội họp đúng 8:30. Từ đây về đại đội tôi nghĩ nhiều lắm 15 phút là cùng. Tôi không muốn khi về tới còn phải chờ đợi mất thêm thời giờ, trong khi các trung đội trưởng còn lắm chuyện để làm. Vẽ phong độ kiểm tra quân số đạn dược vì 7 giờ sáng mai đã phải sẵn sàng. Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ ngày chúng tôi về đến Phụng Hiệp. Ngày đầu tiên chúng tôi được nghỉ ngơi, thu xếp chỉnh đốn, bố trí lại tuyến đóng quân phòng thủ vì đêm về quá khuya, chưa nắm rõ địa thế. Ngày thứ 2 tái trang bị, tái bổ sung đạn dược, quân trang quân dụng. Ngày thứ 3 hôm nay đã nhận phong đồ. Lúc nãy trong phiên họp khi nghe tôi thông báo là tôi chưa muốn đi phép đợt này, ông sĩ có vẻ hài lòng nên phần công ngay. Đại đội 1 lên xe xuất phát đúng 7 giờ sáng. Đại đội 2 trực diều hâu tại bãi bốc đúng 9 giờ. Đại đội 3 tổng trừ bị tại chỗ cho 2 đại đội 1 và 2. Phân phối công tác xong, ông sĩ dây qua nhìn tôi. À, con người đang hạnh phúc cần phải được trách nhiệm lại cặp dò lỗ sình coi còn nhiễn như trước không? Trải bản đồ khu tam giác, kinh sáng mới, Long Thạnh, kinh Đòn Vong lên bàn. Chụp cái phong đồ lên trên điều chỉnh cho các mục tiêu ăn khớp với các ngã ba, ngã tư sông, các con rạch dòng sông chảy đúng và song song với các mũi tên. Tôi nói với 4 ông trung đội trưởng, sáng mai chúng ta lộ trình xuất phát từ đây. Tôi dùng đầu cây bút chì mở đỏ chấm vào một điểm cách chợ Cầu Trắng lớn về hướng tây bắc hơn 1 cây số. Chúng ta chiếm mục tiêu 1 ở ngay ngã ba sông và còn cách kinh Đòn Vong trên 3 cây số. Chung quanh đó chi chít nhiều mục tiêu, chưa biết chúng ta sẽ đi thẳng hay quẹo trái quẹo phải gì cả. Có điều từ tuyến xuất phát đến mục tiêu thứ nhất hơn 8 cây số dưới địa bàn lạ, con kinh sáng mới cũng khá rộng mà dường tược lại rất sầm uất. Nếu xuất phát đúng 8 giờ thì khi đến mục tiêu 1 có lẽ chúng ta phải qua đêm tại điểm này. Tôi nhìn trung sĩ Nhất Kiểm khi thấy anh dọn miệng mấy lần. À, Trung đội 1 có gì muốn nói?
Ai xin hỏi thiếu quý mình đi mấy ngày?
Ngập ngừng một chốc, Kiểm nói nhỏ nhỏ như phân trần.
Hôm qua tôi mới gửi thư về nhà rủ bà xã xuống chơi vài hôm. Nhớ qua.
Cả phòng họp đều cười, tôi cũng mỉm cười.
À, một ngày cơm vắt, ba ngày gạo, anh biết rồi. Tôi nghĩ đó cũng là thời gian của chuyến đi này. Vậy tối mai mình còn ở mục tiêu 1. Tối mốt không chắc đã ra kịp lần chỉ đỏ, cho nên cứ lấy 4 ngày làm chuẩn cho khỏi nuôi nhiều hy vọng.
Tất cả các ông trung đội trưởng không thấy ai hỏi gì thêm, tôi đứng dậy dặn dò.
Ở ngay chợ thì sướng thật, cái gì cũng có, nhưng cũng rất nhiều tiêu cực, nhất là trong chung đụng khi phải ở trọ trong nhà dân. Cho dù 99% là người quốc gia thì 1% còn lại mình phải hết sức đề phòng. Mọi kế hoạch, mọi phóng đầu hành quân quý vị nên cất kỹ. Vũ khí đạn dược cũng phải lưu ý kiểm tra trước khi xuất phát để bảo đảm không gặp trường hợp có súng mà không có cò.
Chờ cho các vị ngưng cười, tôi nghiêm giọng.
Còn nữa, hiện nay có một tin đồn khắp chợ rằng hôm kia một quân nhân mang phù hiệu sư đoàn 21 vào một sòng bạc trong xóm làm cái chia bài xì dách. Anh ta thua mấy ván, đến ván cuối cùng ai cũng đặt lớn, chia bài xong chờ cho tay con kéo xong xuôi hết, anh nhà cái bèn dùa tất cả tiền từ trái sang phải, không chờ tụ nào. Có người chặn lại la lên: anh chỉ có 2 lá, nhiều lắm là 20, làm sao ăn được tôi 21 nút lận mà.
Nắm một nắm tiền trong tay, anh nhà cái đưa ngón tay trỏ chỉ vào phù hiệu sư đoàn 21 thêu trên vai anh ta, rồi gằn giọng:
à, 21 nút của anh có bằng cái 21 này không?
Nói xong anh ta nhét tiền vào túi rồi đi ra tỉnh bơ.
Tất cả cười rộ, tôi cũng mỉm cười.
Ha, câu chuyện trên có thể là thật, cũng có thể là chỉ tiếu lầm. Điều quan trọng là đại đội mình cũng như tiểu đoàn rất nghiêm khắc đối với chuyện cờ bạc, nhất là cờ bạc biệp. Các anh cố gắng kiểm tra, đừng để chuyện ăn thua cây cú tệ hại xảy ra trong đại đội mình. Tôi mong những ngày còn lại ở đây là những ngày vui, chứ đừng có gì đáng tiếc xảy ra hết.
Còn kinh sáng mới, đoạn chạy qua quốc lộ 4 về hướng Tây Nam tuy không rộng lắm, nhưng cây cối rậm rạp, vườn hoang và cây tạp mọc ra từ bờ sông tới mấy ruộng, có nơi dày đến cả cây số. Dàn đội hình xong, tôi gọi máy cho ban ba trung đoàn để báo cáo giờ rời tuyến xuất phát. Phần thứ 15 của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 16.